Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Năm 2015, chúng ta đang ở tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, bước qua một bài mới tứ thanh đế. Số 1 là tổng quát về pháp tứ đế. Sau khi mà Đức Thế Tôn giác ngộ, cứu cánh cùng cực về chân lý, Ngài quyết định đó, lên đường giáo hóa, và Ngài rời khỏi cõi Bồ Đề đến Ba La Nại, ở chỗ vườn Nai, để khởi đầu thuyết pháp cho 5 người bạn cũ cùng tu khổ hạnh với Ngài, là anh em ông Kiều Trần Như. Thế Tôn thuyết về tứ thánh đế và chỉ rõ cái con đường tu tập trung đạo là xa, tránh xa sự đắm say các dục và sự tự hành khổ hạnh. Tại đây Thế Tôn khai thị, tuyên thuyết, thi thuyết, kiến lập, phân biệt và hiển lộ rộng rãi tứ thánh đế mà Thế Tôn gọi là vô thượng pháp luân. Gọi là thánh đế là vì giáo lý này đưa đến thoát khổ, nó là sự thật. Bốn thánh đế này, các tỳ kheo, là như thật, không lìa như thật, không khác như thật, do vậy gọi là thánh đế. Thế nào là tứ thánh đế? Khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ diệt đạo thánh đế. Mấy điểm mà chúng ta chú ý đó là gì? Là sau cái ngày giác ngộ thì Đức Thế Tôn quyết định là lên đường giáo hóa. Về giáo hóa đó thì độ cho ai đầu tiên? Là 5 anh em Kiều Trần Như. Và cái bài thuyết pháp này là cái bài thuyết pháp đầu tiên mà chúng ta gọi là chuyển pháp luân. Bây giờ bên Ấn Độ còn 4 cái chỗ tứ động tâm. Sao gọi là tứ động tâm? 4 cái chỗ này, cái người Phật tử, tại gia cư sĩ, khi mà đến đó là tâm của mọi người đều phải xúc động, cảm động, chấn động. Cho nên gọi là 4 cái chỗ làm cho tâm mình cảm động, gọi là tứ động tâm. Và trong 4 chỗ đó có cái chỗ gọi là chuyển pháp luân. Lần đầu tiên Đức Thế Tôn ở tại vườn Nai lập quyển xoay chuyển cái bánh xe chánh pháp. Mà chúng ta thường thấy cái hình ảnh Đức Phật ngồi 5 cái vị tỳ kheo ở phía dưới đó để chắp tay lắng nghe đó, rồi có những cái con nai chung quanh. Đó là cái hình ảnh chuyển pháp luân đầu tiên. Như vậy thì tại sao mà cái hình ảnh chuyển pháp luân này nó còn khắc ghi mãi 26 thế kỷ? Tại vì nó đánh dấu một cái bước ngoặt, một cái dấu mốc cực kỳ quan trọng của đạo Phật, thành lập Tam Bảo đầu tiên ở trên thế gian này. Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp Tứ Thanh Đệ, tăng là 4-5 anh em ông Kiều Trần Như. Tam Bảo được thành lập đầu tiên, và nó cái pháp đầu tiên được nói đó là Tứ Thanh Đệ. Cho nên cái pháp này đó là nó quan trọng cực kỳ. Giống như mặt trời mới mọc, ánh sáng xẹt thẳng lên. Cho nên thường thường ta đón bình minh, đón bình minh để coi cái mặt trời xuất hiện. Mặt trời xuất hiện đó, đó là khi mà vừa xuất hiện thì ánh sáng nó xẹt lên, gọi là nhật xuất tiên chiếu. Khi mặt trời mới xuất hiện cũng vậy, Đức Thế Tôn mới vừa giác ngộ, từ trong cái chỗ chứng ngộ đó mà nói ra thì chắc chắn phải là cái pháp chứng ngộ. Cho nên cái bài pháp nó quyết định rất quan trọng. Chính như vậy mà cái bài này tuy là chúng ta cố gắng đây cho hoàn thành nhưng mà cực kỳ quan trọng. Nắm vững được cái này là nắm vững được cương lĩnh toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Cho nên mình phải là chú tâm lắng nghe thật kỹ, suy xét sâu sắc để mà mình ứng dụng hành trì trong việc tu học của mình suốt cuộc đời, xài không hết. Chúng ta nhớ là chẳng những lần đầu tiên Đức Phật chuyển pháp luân nói về tứ đế mà đến cái kinh Di Giáo. Các quý vị có nhớ kinh Di Giáo không? Đức Thế Tôn có nhắn nhủ về tứ đế không? Có không? Rất là rõ. Đức Thế Tôn nhắn nhủ rất là kỹ, và các thầy nói trong đó rất là rõ các vị thánh tăng. Đây là khổ, sự thật là khổ. Đây là nguyên nhân của khổ, thật sự là nguyên nhân của khổ. Đây là cảnh giới diệt khổ, sắp sửa nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn đều nhấn mạnh đây sự thật là khổ. Nguyên nhân của đau khổ là tham muốn, nóng giận, si mê. Con đường diệt khổ là lý duyên khởi, chánh kiến, bát chánh đạo. Cảnh giới chấm dứt đau khổ Niết Bàn như thật, đúng sự thật, mãi mãi không sai khác. Đầu tiên nói về tứ đế, cuối cùng nói về tứ đế, chặn giữa tuyên thuyết tứ đế xuyên suốt ba thời: sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Ban đầu tốt lành, chặn giữa tốt lành, cuối cùng tốt lành, xuyên suốt sự thật vĩ đại. Thế Tôn thuyết về tứ thánh đế và chỉ cái con đường tu tập trung đạo, tránh xa cái sự đắm say các dục và sự tự hành khổ. Người đời á đắm đuối, say mê, chạy tìm để kiếm cái dục lạc, cái sự tham muốn, dục vọng ở trong ngũ trần lục dục. Đó là người đời thế gian. Người tu cái thời kỳ đó, rất nhiều người đã tự hành hạ cái thân của mình là khổ hạnh ép sát, không ăn không uống, để tóc dài, không tắm rửa, rồi á đứng một chân nhìn mặt trời, làm hạnh con chó, vân vân, làm đủ thứ những cái khắc khổ đó, mong rằng hành thân hạ thể, hành hạ thân xác, làm cho cái thân nó khổ đi, làm cho cái thân của mình nó hoại đi, rồi đặng mình được hạnh phúc. Hai cái đó là hai cực đoan. Một cái dục lạc, một cái là khổ hạnh, là hai cực đoan. Đức Phật dạy mình trung đạo, xa lìa hai cái thái cực. Thế Tôn khai thị tiên thiết, thi thiết, kiến lập, phân biệt, hiển lộ rộng rãi tứ thanh đế, gọi là vô thượng pháp luân. Khai thị, mở ra chỉ cho mình thấy, gọi là khai thị. Tuyên thuyết, nói cho rõ ra. Thi thiết, lập bài ra. Kiến lập, kiến lập cái con đường, cái phương pháp. Phân biệt, giảng rõ ra cho mình thấy. Hiển lộ, bài lộ minh bạch một cách rộng rãi về tứ thánh đế, mà Đức Phật gọi là vô thượng pháp luân. Cái bánh xe chánh pháp không còn cái gì hơn, gọi là vô thượng pháp luân. Cái bánh xe chánh pháp không có cái gì hơn nữa. cái chánh pháp này không còn một cái gì hơn nữa, vô thượng pháp luân, đừng có đi tìm ở đâu khác hết, ngay ở trong đây. Gọi là thánh đế là bởi vì giáo lý này đưa đến thoát khổ. Giải thích cái chữ thánh đế ở đây, giải thích kỹ cho các huynh đệ thấy. Tứ là bốn, đế là sự thật chân đế, bốn sự thật mà có chữ thánh. Bốn sự thật này thánh nhân mới thấu tột được, người phàm không thể hiểu nổi. Cái người bình thường không thể nào hiểu nổi cái sự thật này, thánh nhân mới thấy được sự thật này. Cho nên Đức Phật nói, cho đến khi nào này các tỳ kheo, trong bốn thánh đế này mà tri kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi ta, cho đến khi ấy trong thế giới và thiên giới, ma giới, phạm thiên giới với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta mới chứng chi, đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là khi nào ta thấu suốt tận cùng bốn cái sự thật này, ta mới tuyên bố với tất cả muôn loài rằng ta đã giác ngộ thành Phật. Cái chữ thánh ở đây là giác ngộ, chứ không phải chữ thánh mà người hiểu nghĩa thông thường đâu. Thông thường giống như hoàng đế, thánh quân này kia, không phải. Chữ thánh ở đây là bậc giác ngộ, đại giác ngộ. Cho nên bốn sự thật này là bốn sự thật của bậc thánh, bậc giác ngộ mới thấy được, chứ không phải cái chuyện đơn sơ. Bây giờ hỏi gì chứ, học tứ đế chưa? Rồi. Tứ đế là gì? Đọc ro ro: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ gồm có mấy khổ? Tam khổ, bát khổ, phải không? Tập là tham, sân, si, vân vân. Rồi con đường dẫn đến là giải thoát này kia nắm rành hết đó. Ngũ căn, ngũ lực, phải không? Thất bồ đề phần, bát thanh đạo phần, vân vân. Nhưng mà khổ dẫn khổ, vậy sao gọi là học tứ đế? Làm sao gọi là tốt nghiệp được? Ngày nào mà còn khổ là ngày đó chưa tốt nghiệp. Diệt khổ thì lúc đó mới gọi là tốt nghiệp. Giáo pháp tứ đế đó, cho nên cái pháp tứ đế này nó quan trọng. Tại vì sao mà gọi nó là thánh đế, là cái chân lý của bậc thánh? Là bởi vì giáo lý này đưa đến thoát khổ. Bốn cái sự thật của bậc thánh nhân này đó là như thật, không lìa sự thật, không khác sự thật, cho nên gọi là sự thật của bậc thánh. Thánh đế tức là sự thật của bậc thánh giác ngộ, gọi là thánh đế. Bốn thánh đế là gì? Khổ thánh đế là sự thật về đau khổ mà bậc thánh nhân thấu triệt. Khổ tập thánh đế là gì? Là sự thật về nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ mà bậc thánh nhân thấu triệt. Khổ diệt thánh đế là gì? Là sự thật về con đường hay là về cảnh giới tiêu diệt đau khổ mà bậc thánh nhân đã đạt được. Khổ diệt đạo thánh đế là cái sự thật về con đường tiêu diệt đau khổ của bậc thánh nhân giác ngộ. Mình giải thích cho kỹ là vậy. Bát thánh đạo là con đường tu tập thiền định. Thế Tôn đã xác quyết cái con đường đưa đến giải thoát không phải do hành khổ, nhưng nhờ đến hỷ và lạc. Vô thủy này các tỳ kheo là sự luân hồi, khởi điểm không thể nêu rõ. Đối với những đau khổ do bị thương đâm, kiếm chém, búa chặt, dầu vậy chăng nữa, ta cũng không tuyên bố rằng nhờ khổ và ưu bốn thánh đế được chứng ngộ. Nhưng này các tỳ kheo, ta tuyên bố nhờ lạc và hỷ bốn thánh đế được chứng ngộ. Là ý nghĩa như thế nào? Vô thủy là xa xưa, không biết hồi nào tới bây giờ. Đó là sự luân hồi. Mình đã học luân hồi rồi, nó xoay vòng hoài hoài hoài, không biết hồi nào tới bây giờ. Ha? Khởi điểm không thể hiểu rõ được, cho nên gọi là vô thủy, không biết hồi nào tới giờ nữa. Bây giờ hỏi gì chứ? Tại sao mình có khổ? Tại sao mình có khổ? Từ nhỏ tới lớn giờ khổ hoài à. Thậm chí mình biết cái đó khổ rồi, mình nói mai mốt mình sẽ không đi con đường đó nữa, vài bữa nó cũng quẹo vô nữa. Tại sao như vậy? Không biết. Tại sao biết khổ rồi mà cứ nhào đầu vô? Không biết. Tại sao biết sầu muộn mà cứ tiến sấn sấn vô? Không biết. Tại sao biết vô cái đó là ưu bi ràng buộc mà sao cứ nhào vô? Không biết. Vô thủy luân hồi. Đối với những cái đau khổ do bị thương đâm, kiếm chém, búa chặt, dầu cho đến khổ như vậy đi nữa, để mà mong để đạt được chứng được bốn cái sự thật này cũng không thể chứng ngộ được. Không phải rằng đó để mà cho nó kiếm chém mình khổ đặng cho mình chứng tứ đế, không. Không phải nói giờ tôi đưa này lấy búa chặt tôi đặng tôi chứng tứ đế, không. Không phải. Hay là giờ để lấy thương, cầm cái thương nhọn lại đâm tôi đi, tôi chịu được cái khổ rồi đặng tôi chứng tứ đế chứng đạo, không. Không phải. Không phải đem mấy cái đó để chứng đạo. Mà do cái gì? Bốn thánh đế được chứng ngộ là nhờ lạc và hỷ. Cái chỗ này hơi đặc biệt nha. Hồi đó giờ mình chỉ nghe, giờ sao tôi khổ quá tôi mới tu chứ. Khổ mới tu chứ vui sao tu. Mà giờ Đức Phật nói hỷ lạc mới chứng được tứ đế. Tại sao do hỷ lạc mà chứng được tứ đế? Hỷ lạc là do thiền định mới sanh hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc là do cái tâm yên tịnh vắng lặng, hỷ lạc thanh tịnh đó mới thấy được bốn sự thật. Chứ không phải mà nói đạo Phật nó khổ rồi không mà gặp là mặt khổ, không phải. Đạt được hỷ lạc mới thấy được tự thanh đế, mới thấy được sự thật. Hỷ lạc đó là trong cảnh thiền định, thanh tịnh tâm. Cho nên ở trong kinh A Hàm hay là kinh Nikaya luôn luôn nhấn mạnh chỉ có tâm yên định mới thấy được sự thật. Sự thật là bốn thanh đế. Cái tâm không yên tịnh không thấy được sự thật. Cho nên tại sao đó quý vị đệ nhìn thấy đi thời Đức Phật á, các người xuất gia, những vị xuất gia không có nhiều công việc giống như mình, không có nhiều chuyện giống như mình. Nhiều chuyện này nó có nhiều ý nghĩa lắm. Đi khất thực về dùng cơm xong nghe Đức Phật nói pháp xong rồi làm gì? Tìm gốc cây, tảng đá, ngồi ở bên ven suối hoặc là trong rừng yên tịnh một mình, ôm nhớ lại, nghiền ngẫm những cái lời pháp của Đức Phật dạy mà chứng quả đắc đạo. Đó là niệm pháp. Mình bây giờ chỉ biết niệm Phật không mà không biết niệm pháp. Pháp là mẹ sanh ra chư Phật. Niệm pháp. Từ cái tâm yên tĩnh á, hỷ lạc, quán chiếu về pháp, bừng sáng ra, phá tan phiền não, chứng quả đắc đạo. Ở trong đây nói chư thiên và tứ thiên dương thiên cho đến phạm thiên giới, các cái thế giới cao cấp. Cái lúc đó, lúc mà Đức Thế Tôn nói về pháp tứ đế đó, vang vọng cái âm thanh hết bao nhiêu tầng trời, từ tầng này vang tới tầng kia, từ tầng kia vang tới tầng nọ, từ tầng nọ vang tới tầng kia, lên hoài bao nhiêu tầng trời. Đức Thế Tôn đang chuyển vô thượng pháp luân. Thế Tôn chuyển giận cái pháp luân này là chưa từng ai chuyển giận. Tức là Đức Thế Tôn nói về chánh pháp tứ đế, khắp cả vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới này không có ai nói được cái pháp này hết. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói về pháp tứ đế, 3000 đại thiên thế giới không ai nói được pháp này. Đây là pháp chí cao vô thượng pháp luân. Cứ từng trời này truyền tới từng trời kia, truyền từng nói truyền là bao nhiêu chư thiên khắp tất cả từng trời đều trở về hết để nghe pháp. Chúng sanh ở các thế giới cao cấp, trong một khoảnh khắc 10000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và cái hào quang vô lượng quảng đại phát chiếu ra vượt quá quy lực của chư thiên. Chấn động. Cái sự thật chân lý khi mà diễn thuyết lần đầu tiên chấn động 10.000 thế giới, một dạng thế giới. Ngay sau thời pháp đó là tôn giả Kiều Trần Như chứng quả A La Hán. Cho nên có cái ý nghĩa là đã giác hiểu rồi, đã giác ngộ. Cái người hiểu đầu tiên là Kiều Trần Như. Tôn giả Xá Lợi Phất đã đưa ra cái nhận xét sau đây về Tứ Thánh Đế. Này chư hiền giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loài động vật đều bị nhiếp vào trong dấu chân voi. Vì dấu chân này là lớn nhất trong tất cả dấu chân về mặt to lớn. Cũng vậy, chư hiền giả, tất cả các thiện pháp đều tập trung trong Tứ Thánh Đế. Trong tất cả những cái dấu chân mèo, dấu chân thỏ, dấu chân chó, dấu chân hươu, dấu chân nai, dấu chân sư tử, dấu chân cọp, tất cả các dấu chân nó không dấu chân nào bằng dấu chân tượng. Tượng vương là voi chúa. Cũng vậy, tất cả thiện pháp không có cái pháp nào có thể so sánh với pháp Tứ Thánh Đế này. Lớn nhất, bao hàm, gồm nhiếp hết. Nói là bốn thánh đế nhưng thực ra chỉ có một sự thật muôn thuở. Ai thấy rõ khổ đế thì người ấy đồng thời cũng thấy suốt tứ đế đúng như lời Thế Tôn dạy. Này các tỳ kheo, ai thấy khổ người ấy cũng thấy nguyên nhân của khổ, cũng thấy được cái chỗ chấm dứt khổ và cũng thấy được con đường đưa đến cái sự chấm dứt khổ đau. Tương tự đối với nguyên nhân của khổ, đối với chỗ chấm dứt đau khổ, con đường đưa đến khổ diệt cũng như vậy. Nói là bốn sự thật nhưng mà thật ra chỉ có một sự thật muôn thuở thôi. Hãy thấy được một là thấy được hết bốn. Bất cứ trong bốn cái thanh đế đó, bốn sự thật đó, mình thấy được một cái nào triệt để thì mấy cái kia nó thấy hết, thấy rõ hết. Cho nên á, ở đây mình có thể nói Tứ Thánh Đế là cái cấu trúc của đau khổ. Đau khổ từ đâu nó sanh ra, từ đâu nó nhóm hợp, tại sao nó hình thành, rồi nó vận hành như thế nào, phá, mình muốn phá vỡ nó như thế nào, trong này có hết. Đây là cấu trúc của đau khổ. Tứ Thánh Đế là cái cấu trúc hình thành tạo nên của khổ đau. Từ đâu mà nó có ra, nguyên nhân của nó từ đâu sanh ra, tại sao nó có mặt, nó vận hành như thế nào, mình muốn phá vỡ nó ra làm sao, trong này có hết cấu trúc của đau khổ. Và cũng là cấu trúc của hạnh phúc. Cấu trúc hạnh phúc là đập vỡ cấu trúc đau khổ đó, nó coi cấu trúc hạnh phúc. Thấy rõ được con đường diệt khổ, đi theo con đường đó thì nó có hạnh phúc. Thấy rõ Tứ Thánh Đế có nghĩa là có chánh tri kiến về Tứ Thánh Đế. Đây là dấu hiệu báo trước sự giác ngộ như thật. Thế Tôn dạy, này các tỳ kheo, đây là cái điềm đi trước, đây là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, đó tức là rạng đông. Cũng vậy, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật Tứ Thánh Đế, tức là chánh tri kiến. Ở đây Đức Thế Tôn ví dụ rất là hay. Đây nè, đây là cái điềm đi trước, đây là cái tướng báo trước của mặt trời sắp mọc nè, là gì? Rạng đông, bình minh. Mình thấy trời hừng 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 sáng rồi mình biết rồi sắp sửa rồi mặt trời sắp mọc. Mặt trời sắp mọc cũng vậy. Cái điềm báo trước, cái tướng báo trước của sự giác ngộ về Tứ Thánh Đế là gì? Chánh kiến. Hãy mình thấy trời hừng sáng rạng đông là mình biết mặt trời sắp mọc. Hễ ai mà thấy đúng được sự thật chánh kiến là người đó sắp sửa đạt được giác ngộ tứ thanh đế, chánh kiến đứng đầu. Cho nên một hôm nó đang đi trong rừng, Đức Thế Tôn mới cúi xuống hốt một cái nấm lá sim sa ba, hỏi các thầy tỳ kheo: chứ lá trong tay ta là nhiều hay lá trong rừng cây là nhiều? Các thầy nói là: bạch Thế Tôn, lá trong tay ngài rất ít so với lá trong rừng. Đức Phật cũng nói như thế nào: những gì mà ngài không đem ra giảng dạy là những gì không phải căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến ly tham giải thoát giác ngộ niết bàn. Những gì mà Thế Tôn giảng dạy là khổ, là khổ tập, là khổ diệt, là khổ diệt đạo, bởi vì chúng liên hệ mật thiết đến mục đích giải thoát căn bản phạm hạnh, đưa đến lìa tham giác ngộ niết bàn. Cái mà ta chứng ta đắc ta biết nhiều như lá trong rừng mà ta không nói, cái mà ta nói cho các thầy nghe nó ít giống như lá trong bàn tay. Tại sao? Tại vì ta chỉ nói khổ và con đường tiêu diệt khổ đau, lìa tham để đạt đến giác ngộ niết bàn. Thế Tôn đã dạy giáo lý ấy nhiều lần, nhiều cách và bằng nhiều vận dụng giảng dạy. Ngài dạy ở đây có vô lượng chữ, vô lượng câu, vô lượng thi thiết, nói không biết bao nhiêu những cái ví dụ, bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu những cái lời pháp mà đều là không ngoài mục đích bao nhiêu đó. Cho nên một hôm Ngài Nan đi vô trong thành, đi trên đường khất thực cứ mới thấy có cái người nọ, thấy cái nhóm nó sao đông người quá, ta bu đông quá. Ngài lại lại gần để dòm có cái gì. Khi mà lại gần nhìn á thì thấy có cái chú đó bắn cung rất hay. Bắn cung rất hay nghĩa là đứng thiệt là xa, cái bông gió nó nhỏ xíu thôi, xa thiệt xa vậy đó, mà bắn cái mũi nào nó xuyên qua mũi nó xuyên 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 qua liên tục vậy đó. Thậm chí cho tới là cái ổ khóa nhỏ vậy mà bắn cái mũi tên vô là nó dính ở trong đó. Ngài Nan thấy cái chuyện đó về mới bạch với Thế Tôn: Thế Tôn, bữa nay con ra ngoài chợ, con đi chợ con nhìn thấy người ta bắn cung hay quá, không biết là có người nào bắn hay hơn cái đó không. Đức Thế Tôn mới nói: này A Nan, có một cái người bắn siêu hơn cái đó gấp trăm ngàn vạn lần. Ngài Nan hỏi: dạ dạ ai? Đức Thế Tôn nói: người mà thấy được cái lý tử đế là bắn cung siêu hơn cái người đó gấp 1 tỷ lần. Hôm nọ có cậu thanh niên đó, cậu đứng xa 100 bước, đằng kia là cái cây liễu, bắn một cái mũi tên hãy bất cứ một mũi nào bắn rồi cũng xuyên qua cái lá liễu đó, gọi là bách bộ xuyên dương. Dương là cái lá liễu á. Đứng xa 100 bước bắn cái xuyên qua lá liễu, vậy là quá hay rồi, phải không? Mọi người vỗ tay rần hết trơn. Rồi xong rồi có ông già ông đứng dòm, ông không thèm vỗ tay, không thèm cười chứ, bình thường đứng dòm mặt bình thường, không thay đổi gì hết đó. À cái lúc đó thì á, cái anh chàng bắn cung này anh thấy vậy anh hơi lạ, anh nói: ông thấy tôi bắn làm sao, ông thấy tôi bắn có hay không, sao ông đứng không có vỗ tay, không hoan nghênh gì hết trơn vậy, không có tỏ ra là ngưỡng mộ gì hết trơn vậy. Lúc đó ông già ông mới cúi xuống, ông móc cái chai không, ông để một cái đồng xu. Hồi xưa cái đồng xu mà có cái lỗ vậy chính giữa vậy nè, cái đồng xu hồi xưa đó nó hay có cái lỗ chính giữa nhỏ vậy đó. Rồi bắt đầu đó, để cái đồng xu lên thì cái lỗ có tí xíu xíu vậy nè, ông cầm cái chai dầu, ông cầm đổ ào ào vô không nhiễu ra một giọt nào hết đó. À cái lúc đó cái thì đó, thì ông già ông làm xong cái đó rồi đó, thì cái anh chàng thanh niên đứng kế bên ảnh có vẻ nể phục, thì ông già ông mới hỏi: sao anh thấy sao? Ông nói: hay quá vậy, hay quá vậy. Ông già nói: đâu có gì đâu hay, quen thôi, tập quen thôi, tập viết nó quen chứ có gì đâu hay. Bây giờ mình nhìn thấy mấy cái người đó đi ở trên dây, thấy không, thấy người ta để sợi dây đi qua không, thấy không, nhiều khi xa lắm, dài xa, nhiều khi từ cái bờ bên đây mà nó qua khỏi cái qua tới bờ bên kia, chánh giữa nó là nó thác suối rồi nè, nguy hiểm, là cũng đi từ từ bước được. Cái đó là gì? quen thôi, không có gì hết đó. Quen thôi. Thậm chí không phải đi chừng mà lá mà để một bánh xe, xe đạp có một bánh rồi đạp ra nữa, có không? Có thấy chưa? Hay không? Quen thôi à. Tu hành cũng giống vậy. Cứ một cái môn mà mình cứ tập đi tập lại quá, chừng nó quen rồi mình siêu, tự nhiên mình trở thành siêu đẳng, chứ không có gì khó đó. Một cái môn tứ đế này cứ hoài hoài, sáng tứ đế, trưa tứ đế, chiều tứ đế, tối tứ đế, khuya tứ đế, ngủ nằm chỉ bao cũng thấy nghiền ngẫm tứ đế, mớ tứ đế, thức dậy mở mắt ra rồi nói chuyện tứ đế. Nhớ là tứ đế à nghe, chứ không phải mấy ông kia mà rượu đế là mệt à. Quen là chứng đắc tứ đế, chứ không có gì hết đó. Đời này không ai giỏi hơn ai hết đó. Tập riết rồi nó quen. Thì Đức Thế Tôn mới nói câu chuyện nói Ngạ Nan đó, thấy được cái pháp tứ đế này siêu hơn gấp trăm ngàn vạn lần cái người mà bắn mấy cái mũi tên đó. Đức Phật có rất nhiều cái ví dụ nói về tứ đế, về bát chánh đạo. Ví dụ như có người đó đứng ở ngã tư đường á, đem một nắm bông gòn thảy xuống. Lúc đó gió nó thổi giống như nãy vậy, mưa gió nó thổi vậy đó, thì mấy cái bông gòn nó là sao? Nó bay tứ tán hết. Nếu có một người đem một cái trụ đá 3 thước chôn xuống sâu khoảng chừng 2 thước, mà nếu gió nó thổi nhẹ nhẹ thì sao, cái trụ đá nó có giống bông gòn không? Nó không có lung lay, nó không có lay chuyển. Cũng vậy, Đức Phật nói người thấu suốt được tứ đế, thấy rõ chánh kiến giống như trụ đá chôn sâu, gió không lay động. Còn cái người mà không nắm vững được chánh kiến, không thấy rõ tứ đế, giống như bông gòn giữa ngã tư mà bị gió thổi. Cho nên á, mình học á, mình phải học cái gì liên hệ mật thiết đến mục đích giải thoát. Căn bản phạm hạnh đưa đến lìa tham giác ngộ niết bàn thì hãy học, đừng có học lung tung lang tang, học tùm lum. Cuối cùng bị trúng thực, bội thực, ngộ độc thực phẩm. Mình mà không nắm vững chánh pháp đó, mình học nguy hiểm, lệch vô mê tín tà đạo mình không biết. Không phải chuyện giỡn đâu. Chánh pháp khó nghe đó không phải chuyện giỡn đâu. Cái nào phải liên hệ mật thiết đến mục đích giải thoát của mình. Học sao để tháo gỡ những sự ràng buộc ở trong nội tâm của mình. Học sao để đạt được cái căn bản phạm hạnh của người tu. Ly dục, thanh tịnh. Học sao phải đưa đến cái chỗ lìa hết những sự tham muốn, ràng buộc, giác ngộ thấu suốt sự thật về đau khổ. Học sao để đạt được cái tâm tịch tỉnh của Niết Bàn. Cái đó cần học. Học bao nhiêu đó thôi. Khổ thánh đế. Thế nào là khổ thánh đế? Sự thật về đau khổ mà bậc thánh nhân giác ngộ gọi là khổ thánh đế. Sự thật về đau khổ mà bậc thánh nhân giác ngộ, Phật giác ngộ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi là khổ, ưu não là khổ, quán ghét gặp nhau là khổ, yêu thương xa lìa là khổ, cầu mong không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Như vậy đó, theo lời của Đức Thế Tôn dạy chúng ta, cuộc đời và cả cái cuộc sanh tử chỉ là khổ đau đó. Đấy là lời tuyên bố sau khi cảm nghiệm và quán sát kỹ. Nó là một nhận thức chỉ có thể phê phán nhận thức ấy đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp, mà không phải là lạc quan hay bi quan, tích cực hay tiêu cực. Lạc quan bi quan là thuộc về thái độ sống, không phải nhận thức đánh giá cuộc sống. Chỗ này cho chúng ta thấy cái gì? Nói chữ khổ là một nhận thức. Nhận thức đó là được cảm nghiệm và quan sát kỹ chứng ngộ của Đức Phật. Chứ không phải nói khổ là rơi vào cái chỗ bi quan hay lạc quan. Bi quan lạc quan là thái độ sống mới gọi là bi quan lạc quan. Thế nào là thái độ sống? Thế nào là nhận thức? Nhận thức là mình nhận biết cái sự việc nó là như vậy. Còn cái thái độ sống là cái cách sống của mình ở trong cuộc sống. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy á, là khổ đau thật sự theo Phật giáo không phải vì vô thường, mà là vì lòng tham ái và chấp thủ. Cái nghĩa khổ khác biệt giữa Phật giáo và người đời là ở chỗ, trong khi đạo Phật thấy khổ đau là do tham ái, thì người đời sống nắm chắc vào tham ái. Chính những cái điểm nhìn khác biệt này biến sự thật của khổ đau thành sự thật của bậc thánh, gọi là khổ thánh đế. Cái chỗ này cực kỳ quan trọng. Chúng ta đã học nhiều lần nhấn mạnh những cái điểm rồi thì không có lặp lại, mà ở đây cái chỗ nói gì? Cái nghĩa khổ nó khác biệt giữa ngoài đời với trong đạo. Ở trong đạo của chúng ta đó, thấy rằng khổ là do tham ái, mà ở ngoài đời đó cho rằng tham ái là vui. Chỗ này quan trọng nha. Chỗ này là cái chỗ cực kỳ quan trọng. Không nắm những chỗ này á là mình tu không có kết quả. Trong đạo Phật của chúng ta, tham ái là nguồn gốc của đau khổ. Ở ngoài đời tham ái thì mới có hạnh phúc. Thấy rõ cái chỗ chưa? Thấy rõ cái chỗ trái ngược chưa? Đối lập chưa? Rất rõ. Mà nếu như mình học Phật mà có cái nhìn y chang người đời là mình không có Phật gì hết trơn. Mình vẫn đi tìm tham ái. Chỗ này sâu sắc, thâm sâu. Người đời đi tìm cái hạnh phúc ở trong tham ái. Phật Pháp thấy rõ tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Tránh xa tham ái mới có hạnh phúc. Tại sao mình xuất gia phải sống độc thân? Thấy rõ cái đó chưa? Tại vì gia đình là hang ổ của tham ái. Mà tham ái là nguồn gốc của đau khổ. Mình muốn lìa đau khổ, mình muốn tránh đau khổ, mình muốn ly đau khổ, mình muốn tiêu diệt đau khổ, mà mình vô cái hang ổ của đau khổ thì mình đẻ con. Đẻ ra đứa con của khổ đau. Chứ sao? Cho nên cái đời sống phạm hạnh, độc thân, không có gia đình là quyết định 50% của an lạc hạnh phúc. Con thấy thầy mấy cô con ngưỡng mộ quá à. Hồi xưa mà con biết là con đi tu, rồi bây giờ tại vì con không biết cho nên con ở tù. Gia đình giống như tù ngục, sợi dây xiềng xích vô hình trói buộc. Bây giờ mình nhìn thấy mình sẽ thấy rõ. Bây giờ hả, muốn đi đâu hả? Ổng cho mới được đi. Ổng không cho là sao được đi? Muốn đi chùa mà không cho, không được đi. Nên phải nói chuyện giỡn chơi. Muốn đi đâu cũng phải được ký giấy phép, ký tên, đóng dấu rồi mới cho đi chứ. Phải muốn đi là đi, muốn ở là ở, muốn về là về. Không có được. Cho nên ở phương Tây bây giờ nó nhiều giới trẻ nó không chịu lập gia đình, sống thoải mái, khỏe. Nhưng nó không lập gia đình không có nghĩa nó giống như mình, có cái đời sống tình cảm khác. Còn mình là hướng tới cái chỗ ly tham, ly dục, quy pháp ly dục tồn. Ngày nào cũng đọc hết trơn mà không để ý cái chỗ quan trọng. Bữa nào trong phu chiều lên quy Phật hướng tục tồn, quy pháp ly dục tồn, quy tăng chúng trong tồn, bò rồi tụng xong xuống. Sao cái đó đẹp lắm hả? Đi không? Đi không? Bên này có cái chỗ này quảng cáo này, có cái gì hội chợ này kia nọ, đi lại đi, chỗ nó đẹp lắm á. Tôi mới mua ngày cái món đồ đẹp quá vậy, bây giờ dẫn tôi lại mua chứ coi. Ly dục, giảm bớt cái tham muốn ràng buộc. Mình thấy cái này, cái chỗ này phân tích kỹ chỗ này rất quan trọng. Cái người đời là ha, kiếm cái gì? Tiền của, sắc đẹp, tiếng khen danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ tiện nghi. Bây giờ mình tu là quý vị huynh đệ nhìn thấy mình toàn là triệt ngay mấy cái chỗ độc không ha. Tiền không có làm gì đâu tiền á. Thậm chí trong thiền viện hay các cái chỗ tu mà nghiêm khắc là không cho giữ tiền. Cái món nghiệt ngã mà ai cũng thích hết trơn là điện thoại. Điện thoại di động, quét 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 quét, iPad, iPhone, quét quét quét. Tu đúng các thiền viện, các cái chỗ tu đàng hoàng, tu viện không được xài. Cho núi Minh Thành không cho xài điện thoại. Minh Thành á, xuất gia tu là 15 năm đi lên chùa Hoằng Pháp giảng rồi mà còn không có cái điện thoại di động. Không có. Tới khi mà vì cái phương tiện Hoằng Pháp quá rồi, Phật tử năn nỉ làm ơn thầy xài giùm con, cái nó liên lạc không được, đưa cái điện thoại đập nước đá. Tới giờ còn, tới bây giờ còn giữ 15 năm rồi. Kẹt công việc lắm mới xài, cho nên không xài, không cho xài. Tại sao vậy? Mấy cái đó là phương tiện để cho sanh, sanh khỏi tham dục ràng buộc. Giả bộ nó thầy ơi, phương tiện để con học. Học gì? Học thì ít, chơi thì nhiều. Chưa đến lúc cần sử dụng, không sử dụng. Đến lúc thật cần, lúc đó mới sử dụng. Tiền của, thấy không? Không cho rồi. Sắc đẹp. Minh Thành đã nói thường, cái răng, cái tóc là gốc con người, đem vô cạo đầu khô hết. Cạo hết. Không biết tóc quăng, tóc thẳng, tóc giận, tóc đen, tóc nâu, tóc kiểu gì vô cạo. Ở ngoài xanh, đỏ, trắng, vàng này kia vô. Mấy màu thôi, lam, vàng, nâu, ba màu. Ngoài làm được chút gì cái tặng bằng công đức, tiên dương, hỉnh lỗ mũi lên vỗ tay, rần rần rần. Cái này hả, làm rầy, làm nhiều la, đẻo gọt cho tới tận cùng, không khen. Ăn ngoài ăn đủ thứ hết trơn, thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt trâu, rồi đủ thứ gì cho ăn vô hả, tàu hổ nấm rơm. Rất xin thưa quý huynh đệ, hồi đó Minh Thành đi tu 6 tháng toàn ăn củ cải muối không, 6 tháng ở chùa quê mà nhà là ở chợ à nha, mấy cô là ở nhà Minh Thành là ăn chay mấy chục năm á. Nhà không phải là nhà nghèo đâu. Vô trong cái chùa sâu gì là lội sình lên tới đầu gối, không có điện, ăn toàn củ cải muối 6 tháng trời. Bữa nào có tàu hủ là bữa đó mừng rồi. Ăn mặc ngủ ba cái phải giảm bớt, bớt cái tham muốn, bớt cái lệ thuộc. Chứ không phải là bây giờ tu kiểu mà bây giờ mà mình không khéo tu đó, cái bữa nay nấu uống rượu nghe, ba ngày sau cái nấu bánh canh, bữa năm ngày sau cái bữa nay đổ bánh xèo, Ngày bữa nó nấu chè, tối ngày bún mắm lo ăn không. Tam thường bất túc chỗ nào sung mãn, mà cái ăn này nó kéo theo nhiều cái khác, chứ không phải nó có đơn giản đâu. Không phải là chuyện nó đơn giản đâu. Xin thưa các huynh đệ rằng Minh Thành hồi xưa đó là vẽ tượng Phật cho người ta thờ, bây giờ ở dưới quê còn những người thờ, mà khi mà quyết tâm đi xuất gia rồi là không vẽ nữa, bỏ luôn, chuyên rồng giáo pháp thôi, dẹp luôn. Rồi đó, nếu không đi tu là vô đại học mỹ thuật rồi. Và bây giờ vô tu siêu mỹ thuật, bỏ luôn. Những cái tiểu kỹ nghệ đối với Phật Pháp chỉ là rác rưởi cặn bạ. Ở trong cái trí huệ thánh đế này, mấy cái đó rác rưởi hết. Tất cả cái kỹ xảo công nghệ của thế gian không thể có một cái nào so sánh nổi với cái trí huệ đại giác của Đức Thế Tôn Tư Thanh Đế. Cho nên ai mà ở ngoài nấu ăn giỏi, mai giỏi, phải không? Có nghề gì giỏi đó mà vô tối ngày cứ ôm cái nghề đó, đó là không có tu thành công đâu. Không phải bỏ luôn, bỏ được càng tốt. Còn nếu không là cũng phải biết là có đó phụ thôi, không phải quan trọng. Tài sắc danh thợ kỳ thầy, ngủ. Sáng ngủ rồi và trưa vô lớp cũng ngủ. Chiều về lên chánh điện rồi là ngồi ngủ. Khuya lên công mưu thổi là nghiêm, đứng về mà đứng chắp tay về mà ngủ được mới siêu chứ. Rồi đó có mấy ông chớp trong chùa đó tụng là nghiêm đứng nè, đứng chắp mà cứ ngã vậy. Ngộ mà đi kinh hành mà cũng nghiêng ngửa nữa, đi mà cũng ngủ được, quá siêu. Rồi mới thấy nói là gì, người tu mình đó là đáng thương, mấy chú tiểu là rất là đáng thương. Rồi cái chỗ nhỏ 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 nó thiếu ăn thiếu ngủ này kia chút đỉnh thì nó có phước, nó tăng cái phước huệ nó lên, sau này mới làm thầy thiên hạ, nhân thiên sư phạm, mẫu mực cho người trời, chứ không phải chuyện bình thường. Không phải chuyện bình thường, đâu phải nói cái chuyện tu mà lơ tơ mơ tu chơi. Không phải, cả cuộc đời mình đánh đổi mà, không phải chuyện bình thường. Mình đem cả cuộc đời, cả sinh mạng của mình đánh đổi. Mình phải giống như đi buôn, phải lời to. Ngày mày Liêu Đưa Ba, tổ của Mật Tông Tây Tạng hay mấy vị cao tăng Trung Quốc cũng vậy, Nhật Bản cũng vậy, các vị cao tăng thà chết, tu không đắc đạo chết luôn, tự giận chết. Chứ không có thể mà cái chuyện tu mà lơ tơ mơ thường thường. Quyết liệt. Tổ Quy Sơn dạy mình là hưng quyết liệt chi chí, khai đặc đạt chi hoài. Hưng khởi là cái ý chí quyết liệt. À, mở ra cái tâm mạnh mẽ để tiến tu mới được. Tiện nghi vật chất. Hồi đó mới tu nhìn thấy thương. Bạn áo rách không? Mang dép cũ, dép mũ. Tu mới 3 năm, giờ KT không mặc, siêu. Nhiều cũng lửa đầu xẻ nữa đó. Coi chừng. Dương mắt. Mình phải để ý. Còn tại sao mình thấy mấy hình của mấy vị Bồ Tát á, sao mà vòng vàng đỏ tay đầy mình từ trên xuống dưới, mà áo toàn áo đẹp này kia, là cái đó khác à, cái đó khác à. Ở trong trần lao mà không có nhiễm trần, dùng cái pháp tướng để lợi lạc chúng sanh, cái đó cảnh giới khác, đừng so sánh. Không so sánh với mấy vị Bồ Tát, với những cái bậc đại nhân, cái việc làm của người ta mình không thể hiểu nổi. Mình ở vị trí của mình lo cho tốt vị trí của mình. Chứ không phải nó sao sư bác, sư thúc rồi bận đồ đẹp không vậy, sao cho con đồ cũ rồi kia, nó mình phước đức bằng mấy vậy đó không? Trí huệ bằng không? Công đức bằng không? Phải không? À, cho nên không có so sánh mấy cái đó, mà lo cho mình. Bớt ăn, bớt mặc, bớt ngủ, bớt cái ngũ dục. Đó, người thế gian là tìm trong năm cái đó, mà mình bây giờ mình tu rồi mình lìa bớt năm cái đó. Thì cái nặng nhất mà nãy chúng ta nói là cái tham ái, cái dục, ái dục. Bây giờ mình coi đây, tất cả những viên tình cảm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, tất cả những cái phiên tình cảm đó, một chữ một à, ái dục, quanh cái đề tài đó thôi, phải không? Mà trong đạo Phật mình là lìa cái dục đó, được giải thoát. Mà ở ngoài đó là lao vô tìm cái dục đó để kiếm, kiếm hạnh phúc mà gặp toàn đau khổ. Cái chỗ đó là chỗ khác biệt. Kiếm hạnh phúc gặp đau khổ. Nói về các sự khổ, sanh là khổ. Mỗi loài chúng sanh trong từng giới loại, xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh, sẽ xuất hiện các quẩn sự, có được các căn gọi là sinh. Phải có đủ ba điều kiện nghiệp thức, tinh khí của cha mẹ kết hợp, và phải ở trong thời bà mẹ có thể thụ thai. Ba cái điều kiện đó, nghiệp thức của mình, tinh khí của cha mẹ, rồi trong cái thời gian có thể thụ thai của người mẹ. Chỉ có một cặp tinh trùng được sinh thành giữa hơn mấy triệu tinh trùng khác là một khó khăn. 9 tháng ở trong lòng mẹ, thai nhi cả một thời gian dài dằn dặt và hãi hùng. Khi thì nghe nóng như ở giữa sa mạc nắng cháy, khi thì nghe như ở giữa tuyết lạnh. Thức ăn và những biến chuyển vật lý tâm lý của người mẹ đều có ảnh hưởng mạnh vào thai nhi. Thai nhi được hình thành và được tăng trưởng ngoài sự mong muốn của mình, đây là một điều khổ lớn. Bây giờ mình nói cái chuyện ở trong bụng mẹ đó thì nó hơi khó hiểu, hồi đó mình đâu có biết cái gì. Bây giờ mình nói cái chuyện đơn giản gần gũi cho thấy. Bây giờ đây nói sinh khổ. Sinh khổ là cái khổ mà cái lúc mình sanh ra, cái lúc mà mình á vừa sinh ra là nó tượng hình ở trong cái bào thai của mẹ rồi. Rồi trong cái lúc mà mình sanh ra đó, lọt lòng mẹ đó là trải qua khổ ghê gớm, mà cái đó nguy hiểm. Mẹ cũng khổ mà con cũng khổ. Cái đó là mấy vị lớn tuổi ở đây từng là mẹ là biết cái đó nhiều hơn. Rồi bây giờ mình thành nói một cái đó, chữ sinh ở đây mình hiểu rộng chút, là cuộc sống, là mưu sinh. Đâu phải sanh khổ là chỉ có lúc sanh khổ đâu. Cả một cái sự mưu sinh, kiếp sống, một cái chặng quãng thời gian sống của mình trong cuộc đời này, bao nhiêu những cái thứ lo toan. Nhỏ mình lo cái gì, lúc còn nhỏ 2-3 tuổi khổ về cái gì, 2-3 tuổi mấy cái bánh, mấy cục kẹo, mấy cái đồ chơi nhà chòi, phải không? Thấy mấy đứa bạn nó có, nhà bên nó có đồ nhiều mà mình không có, khổ. Rồi lớn lên cái 10-20 tuổi khổ trong cái vụ học, học hành, phải không? Rồi bắt đầu khổ gì? Yêu, tình cảm nó phát sanh, ái nó sanh. 10-20 tuổi bắt đầu là bắt đầu cái chính thức nó bước vào đau khổ. Cho nên ở trong 12 nhân duyên, người ta phân định ra cái thời gian rất là rõ. Xúc là cái thời gian 5-6 tuổi đó là cái giai đoạn xúc, tiếp xúc, gặp gì cũng rờ, cũng nắm, cũng cầm hết trơn, thích bóc chụp này kia rờ xúc. Rồi cái thời gian lớn lớn chút xíu thọ, cảm thọ, có cảm thọ. Ví dụ lớn lớn 7-8 tuổi bắt đầu khen là thích, chê buồn. Hồi lúc nhờ cái giai đoạn xúc nó không biết, 3-4 tuổi chê khen có biết gì đâu. Nhưng mà lớn lớn 7-8 tuổi, 9 tuổi bắt đầu à, biết à, thọ, có cảm thọ. Thọ xong rồi cái gì, cái nào mà vừa ý thích, ái, yêu thích. Mà yêu thích thì cứ muốn nắm giữ, mà giữ không được là khổ. Đó, rồi cái thì là chưa lập gia đình thì nó có cái khổ của chưa lập gia đình. Mà nếu như bây giờ lập gia đình hết khổ phải không? Sao kỳ vậy? Lập gia đình nó có cái khổ của lập gia đình. Không con nó có cái khổ của không con. Con nhiều quá, khổ của con nhiều. Mà đứa con đẹp thiệt là đẹp, nó có cái khổ của con đẹp. Mà đứa con xấu đau xấu đớn, nó có cái khổ của đứa con xấu đau xấu đớn. Mà đứa con không đẹp cũng không xấu, vừa vừa thôi đủ xài, nó có cái khổ của vừa vừa. Lập gia đình xong rồi cái lập sự nghiệp, rồi nó bước vào một cái giai đoạn khổ khác. Bao nhiêu những cái thứ mà mình xét thấy được ở trong cuộc sống này. Già là khổ, sự niên lão, sự hư hoại, trạng thái rụng răng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn biến loạn, như vậy gọi là già. Hư hoại, trạng thái rụng răng. Ở đây có ai rụng răng chưa? Tóc bắt đầu nó bạc, da từ từ nó nhăn, mắt từ từ nó mờ. Chưa già mà đã mang mắt kiến cận dày cua gì rồi. Lọt cái mắt kiến xuống là không thấy đường, không thấy gì hết. Mà bây giờ mấy tuổi trẻ nó mang có cận nhiều nha. Chơi game, ngồi internet riết rồi nó cận. Mà có những đứa nó không bị bệnh, nó cũng muốn làm cho nó bệnh nữa. Mang mắt kiến cho đẹp. Có không? Cái đó là cái khổ. Khỏe không chịu, muốn bệnh đang được đẹp, nó khổ. Mang mắt kiến thì nó có cái khổ của mang mắt kiến, bị nếu mà mất cái mắt kiến là không thấy được, hoặc lâu lâu bỏ qua cái mắt kiến thì cũng mệt. Mà bây giờ lại có cái trường hợp là nó để cái chồng vô trong con trong mắt luôn, nó làm cái miếng kiến như bên nước ngoài đó, nhét vô trong mắt luôn, lâu lâu đứng dậm móc đưa trong cục hết hồn. Thọ cái tay vô móc rồi đưa ra rồi. Thấy rõ, nước ngoài là giờ xài cái đó nhiều lắm. Mà sao hay chứ, mà thấy khó chịu chứ. Con mắt mình bình thường, giờ hạt cát, hạt bụi lọt vô mà sốn khó chịu, đưa nguyên cái chồng để vô. Mắt kiến tròn tròn cỡ này, chùm vô ngay chân cái chồng con người, để luôn vậy. Rồi bây giờ, răng thì nguyên lành gì không? Xấu. Nhổ hết gắn giả cho nó đẹp. Nhai bà xí bà tú không được, khổ kệ, khổ cũng chịu, nó đẹp được à. Có không cũng có, không phải nhổ hết nguyên hàm. Rồi thậm chí là nó hơi vậy rồi cái gì thì bọc cái này bọc cái kia rồi vô rồi làm nhé. Thậm chí một cái hàm răng bên nước ngoài đó, nó chỉnh ta một cái hàm răng ta biết bao nhiêu tiền không? 100 mấy chục triệu, 5-7 ngàn đô nó chỉnh cái hàm răng. Chứ không phải chuyện bình thường đâu đó. Rồi đó, là cái chuyện này nó có nhiều chuyện vui mà mình nhìn thấy là nó thuyết pháp vô thường cho mình nghe. Có khóa tu đó, khóa tu ở cái chùa, mấy chùa này mở Phật thất là cũng lớn dữ dội lắm rồi nha, lớn lắm. Bỗng nhiên cái thì là có cái cô đó cũng ra, cô nó giờ tôi mới bỏ quên là mang giá đâu rồi, làm ơn thôi thông báo giùm tôi, giờ tôi không biết hàm răng từ năm đâu. Bữa đó con chú, cái chú này ban đêm đi lên trên núi Minh Thành á, mà núi Minh Thành là cái dốc đứng lắm, đi xe ông ra cái dốc đứng cao lắm, mà dắt chiều tối rồi, xe đang chạy lên dốc chứ kêu dừng lại, cái kêu chú chờ mà chở, dừng lại, mất đồ. Mà hỏi mất gì không nói, cái đi kiếm hoài, kiếm ông kiếm hoài không được, mà chú mất cái gì chú nói đi con kiếm phụ. Không nói. Cái hồi tới lần thứ ba hỏi chú mất cái gì, kiếm hoài kiếm được, nó hàm răng giả. Đồ dởm không, có cái gì đâu. Phải không? Mà chưa kể ha, tim mình ở trong cơ thể mình bỏ đồ vô, bỏ máy vô trọng, thậm chí là tới chỗ mà ghép gan, ghép thận này kia. Có những người đó hai cái bị bệnh túi mật, cắt bớt cái mật của mình, bao nhiêu những cái thứ đó, chưa già rồi qua tới bệnh khổ. Già là một sự kiện kinh hoàng, lưng còm, má hớp, mắt mờ, tai điếc. Già cướp đi sức khỏe, cướp đi các thứ hạnh phúc của ăn, mặc, ngủ, vùi dập bao nhiêu mộng ước của cuộc đời. Nó như con ngựa bất kham ở trên đường đời ngàn dặm. Ở già có mặt của nhiều đau nhức, mỏi mệt, ở đó cái chết đang đến gần, cái mà mọi người đều sợ hãi. Bệnh là khổ, có biết bao nhiêu chứng bệnh khác có thể xâm nhập cơ thể, gan, ruột, bao tử, mắt, mũi, vân vân, bất cứ lúc nào. Mạng sống mong manh này có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào, cùng với sự nghiệp mà mình khổ công xây dựng cả cuộc đời. Đấy là khổ. Cái ám ảnh của cơn vô thường bệnh hoạn cũng đủ làm cho ta khổ, huống nữa cứ một lần thử đi vào bệnh viện thì thấy rõ hiện tượng của bệnh là khổ. Con người hầu như hoàn toàn bị động trước thân bệnh, đây mới thực sự là niềm đau lớn nhất. Đọc này giảng hết nổi luôn. Vô bệnh viện thôi rồi. Gần đây Minh Thành cũng có nhiều dịp vô bệnh viện hoài, vô thăm người bệnh chứ không phải mình bệnh. Đính chính cho rõ vậy. Cái chân gắn nó bị đáp vô cũng xài đỡ vậy. Rồi cái lưng nhiều khi xương gãy này kia cũng để vô, kẹp vô đỡ vậy. Mắt nhiều khi cũng để mắt giả vô cũng có. Lỗ tai điếc quá rồi để cái máy trợ thính nhét vô nghe đỡ cũng có. Trong cơ thể của mình tất cả cái bộ phận nó suy lão, nó đi tới cái chỗ hoại diệt. Mình phải tìm những cái đó mà mình thế vô nó nâng đỡ tạm. Biết bao nhiêu những cái thứ mà mình thấy nó khổ. Mình ngồi đây bây giờ cái tuổi trẻ huynh đệ giờ ngồi đây thấy tươi lắm. Mà đừng nói chi đợi già, ngay trẻ nè. Bây giờ bữa nay nhìn cái mặt vậy chứ ngày mai thử sốt coi, nóng sốt mà khác liền, khác liền. Mà là có bệnh gì cái là mình thấy khác liền. Đừng nói chi mà đến tới cái già, già nhìn thê thảm lắm, già thê thảm lắm. Hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, đi trong tối mà không đèn điện, không đèn dầu, không đèn cày, mà không đèn pin, đường dốc trơn trọt mà còn gặp mưa, đi về đâu? Già rồi khổ. Bây giờ trẻ mình không tu, tới lúc già rồi tu cũng được. Trẻ giờ mình không học, mình không nghiền ngẫm quán chiếu, tới lúc già rồi lúc đó chiếu cái gì nổi mà chiếu. Không chiếu nổi, quán không nổi. Lúc đó chỉ có cuốn chiếu thì bó chiếu thôi. Biết cuốn chiếu không? Để vô chiếu rồi cuốn lại, bó chiếu, bỏ vô chiếu rồi bó, buộc dây. Cho nên mình phải thấy sâu sắc cái cuộc đời. Tuổi thọ rút ngắn rồi các căn biến hoại. Bây giờ nhìn thấy rồi tươi thắm rồi này kia vậy đó. 50 năm sau mình gặp lại, 50 năm sư bà ngồi đây, tôi nói cho sư bà nghe nè, hình tôi hồi xưa nè, lúc đi học trung cấp lúc đó còn thầy Minh Thành nè, bây giờ ông lên bàn thờ rồi đám giỗ lần thứ 5 mà. có gì đâu, không có gì hết. Mình tính cho nhiều cái chuyện chứ mình thấy không có gì. Chưa chắc lên tới sư bà, sao chắc được. Cho nên nó già là một sự kiện kinh hoàng. Nhiều khi mình nhìn thấy ha, có nhiều bà cụ ha, mình thành đi làm từ thiện đó, xuyên Việt từ Nam ra Bắc, qua biển hồ Campuchia luôn, đi lần một tháng luôn á. Nhìn thấy hết những cái cảnh khổ. Có nhiều bà cụ đó mình nhìn mình cũng không tưởng tượng, mà nói nếu mình vô cái cảnh như bà cụ sao mình sống nổi, cái lưng cụp xuống làm sao mình sống. Cũng phải sống, rồi để xe lăn cũng phải ngồi thôi, nằm liệt ở chỗ bán thân bất tội liệt luôn, chục năm 15 năm cũng nằm luôn. Rồi làm sao? Cướp đi sức khỏe của mình, cướp đi hạnh phúc của mình, cướp đi những cái thứ hạnh phúc, ăn mặc ngủ, trẻ không cho ăn, đợi lên tới ni trưởng rồi đem đủ thứ món cho cứ ngát răng rụng hết răng, ăn gì nói nữa, răng giả nhà không nổi, mà đưa toàn là ổi, cốc, mía. Ni trưởng mà dọn mấy món mô Phật thôi, để thì giả ăn hết. Dạ không ăn mấy thứ hạnh phúc, ăn ngủ không được, ngủ không được. Dạ rồi thức giấc hoài, mới cọ kẹt chút thì giật mình thức dậy, ngủ không được. Chó sủa cái cũng động cái ngủ không được, nằm thì nó ê ẩm, giường nệm mà cũng đau nữa, còn da xương không. Đừng tưởng đâu người ta cười, người ta nói mình á, mai mốt tới mình á, cái đó là mình á. Quán chiếu, nghiền ngẫm, quán xét. Thậm chí mình vô bệnh viện mình thấy đâu có mặc quần áo được, không mặc quần áo được, phủ tấm vải thôi. Mà thậm chí hả, lạnh thiệt lạnh vậy mà mở máy lạnh lên lạnh vậy đó cũng vậy à. Không cho bạn đồ của mình, đồ trong bệnh viện thì mỏng te thôi. Chính mình thành đi thăm chứng kiến ra chứ không phải bình thường đâu à. Mình có quen mà mới dời cái chỗ nó xích ra xa cái máy lạnh thôi, nằm mà nó xỉa ngay cái máy lạnh đó, bệnh nhẹ vô thành bệnh nặng, bệnh nặng đi luôn. Chuyện giỡn đâu. Dùi dập bao nhiêu mộng ước của cuộc đời, dập hết trơn, dùi dập hết, tan nát hết trơn. Đau nhức mỏi mệt, cái chết nó đang đến gần, cái mà mọi người đều sợ hãi, ai cũng sợ hết. Ai cũng sợ chứ. Ngày nhiều đang bệnh nhiều bệnh nặng mà lại nó trời coi chừng rồi nha. Coi chừng à, chuẩn bị hậu sự đi, rồi cái bà này chắc tiêu tùng quá. Phải không? Giận liền, buồn liền, không có nói chuyện đó. Không có nói, giấu hết, che giấu hết. Ai cũng sợ. Cho nên sanh nhật, sinh nhật. Bữa hổm có nói rồi phải không? Sinh nhật thì vui vẻ, nhưng mà tử nhật quý kỵ, đừng nói. Kỵ